Các giới về tu tâm. 22 giới. Hãy làm tất cả pháp du già qua một pháp.
Điều này có nghĩa ta nên làm tất cả hoạt động hàng ngày của mình với ý hướng đem lại lợi ích cho người khác. Trong câu trên, du già, yoga nghĩa là tất cả hành động về thân, lời, ý như ăn, uống, ngủ, thức, làm việc, nói chuyện, giải trí, học hành, cầu nguyện hay thiền định. Ta phải làm những việc đó với một ý định trong sạch hiền thiện chừng nào tốt chừng ấy, nhất là với thiện ý, mong giúp đỡ mọi người. Phần lớn các động tác ta làm đều có bản chất không tốt, không xấu, nhưng ta có thể biến chúng thành tích cực nhờ nghĩ đến người khác trong khi làm. Lấy ví dụ, du già, ăn uống. Có ba cách thực hành pháp này. Ta nên chọn cách nào thích hợp với mình nhất? Cách đầu tiên được nói trong luật tạng là xem những gì ta ăn uống như thuốc chữa bệnh, đói khát. Theo cách này, mỗi khi ăn hay uống, ta không có lòng tham vì xem đồ uống ăn như vị thuốc. Cách thứ hai được giải thích trong các kinh Đại Thừa là tiêu thụ thức ăn uống với động lực là bồ đề tâm, nghĩ: vì muốn cứu giúp tất cả hữu tình, tôi cần phải đạt giác ngộ. Cái thân người tôi mang trong hiện tại là một nền tảng toàn hảo để đạt đạo, nên tôi phải duy trì nuôi dưỡng nó. Như vậy, mọi hành vi ăn uống có thể được làm hoàn toàn vì lợi lạc cho người. Cách thứ ba được giải thích trong mật điển: vì tâm đại bi đối với mọi chúng sinh mà ta phải tự hóa là một vị Phật trong mật tông như Heruka hay Kim Cương Thần Nữ, và khi sắp sửa ăn uống thứ gì, ta phải chuyển thức ăn uống đó thành chất cam lồ, xem như đồ dân cúng cho vị Phật được hóa sinh làm mình. Một phương pháp khác trong mật điển là khẩn cầu chư Phật, Bồ Tát và Thánh chúng xuất hiện trong cùng một hóa thân là vị Phật bảo hộ của mình. Thỉnh cầu chư vị ngự trong tim ta, hòa nhập với ta làm một, rồi dâng cúng thực phẩm đã được thần lực gia trì. Trong các kinh điển và mật điển, du già, ăn uống được thực hành với ý định làm lợi ích kẻ khác. Tất cả Phật tử đều có nguyện dâng hiến miếng ăn uống đầu tiên cho ba ngôi báu: Phật, Pháp, Tăng. Trước khi ăn hay uống thứ gì, ta phải tụng một bài cúng dường, rồi áp dụng một trong ba phương pháp đã giải thích trên đây, nếu đồng thời ta cũng thực thi một pháp hành khác kèm với ý định giúp đỡ mọi người, thì mọi sự ta làm sẽ có ý nghĩa lớn lao.
Trừ khử mọi chướng ngại bằng một pháp duy nhất.
Ở đây, một pháp duy nhất chỉ pháp hành, cho và nhận. Người tu pháp luyện tâm nên dựa vào phương pháp này để trừ khử các chướng ngại như bệnh tật, nhiều tham sân si và bị sự quấy rối của người, phi nhân cùng những chúng sinh khác. Trước hết, hãy khởi tâm đại bi mãnh liệt, nghĩ đến vô lượng chúng sinh đang gặp những rắc rối còn lớn hơn bội phần. Rồi ta nên làm quyết định chân thành, muốn chịu thay tất cả những khổ đau của họ và thiền quán về cho và nhận như đã trình bày trước đây. Cuối thời thiền hãy hồi hướng như sau: do năng lực pháp hành này, tình nguyện chịu thay mọi khổ đau của kẻ khác, mong sao tất cả hữu tình hoàn toàn thoát khổ. Đây là phương pháp tối thượng để chuyển nghịch cảnh thành đường tu và đồng thời tăng tiến tâm đại bi. Khi có được kinh nghiệm về pháp hành này thì ta có thể khởi tâm thương xót đến cả những ác ma.
Có hai hoạt động, lúc bắt đầu và khi kết thúc.
Mỗi khi bắt đầu bất cứ pháp tu nào, quán tưởng, thiền định, học, pháp, tịnh hóa, ác nghiệp, hay tích lũy công đức. Có hai điều quan trọng cần làm là khởi đầu bằng một ý định trong sạch và kết thúc bằng một sự hồi hướng thích đáng. Khởi đầu sự tu tập, ta nên phát một động lực trong sạch và sau đó quyết định thực hiện thiện hành ấy. Khi làm xong, ta nên xét xem hành động ấy có viên mãn ý định ban đầu của ta hay không. Nếu có, ta nên hài lòng và hồi hướng công đức để được giác ngộ. Nếu không, ta nên lặp lại quyết định lần sau phải thành công. Trong thời khoảng giữa khởi tâm và hồi hướng, ta phải luôn duy trì chánh niệm và tỉnh giác. Mỗi sáng khi thức dậy, với một ý hướng trong sạch, ta nên quyết định trong ngày hôm ấy sẽ tu những pháp gì. Rồi ta nên dùng chánh niệm và tỉnh giác để thực thi quyết định ấy cho đến lúc đi ngủ vào buổi tối. Vào lúc ngủ, ta nên xem xét ta đã thành công đến mức nào. Nếu ta làm tốt, ta nên hoan hỷ hồi hướng. Nhưng nếu trong ngày ấy có nhiều hành vi ý nghĩ tiêu cực, thì ta nên thực hành pháp tịnh hóa. Nếu mỗi ngày đều làm như vậy, sự tu tập của ta tự nhiên sẽ cải tiến và đi đến thành công.
Hãy chịu đựng cả hai, dù bất cứ gì khởi lên.
Ở đây, cả hai nghĩa là hoàn cảnh tốt cũng như xấu mà ta trải qua suốt cuộc đời mình. Ta nên chấp nhận cả hai loại cảnh ngộ, để dù cảnh ngộ nào cũng không thể cản trở việc tu tập của ta. Tất cả hoàn cảnh thuận cũng như nghịch đều thuộc về tám bận tâm thế gian hay tám ngọn gió đời, bát phong là sướng, khổ, giàu, nghèo, khen, chê, vinh, nhục. Đây gọi là những bận tâm thế gian vì người thế gian luôn luôn quan tâm đến chúng, mong muốn một số việc và cố tránh một số khác. Những bận tâm như thế gây trở ngại cho những người thực hành pháp. Nếu ta quá chú tâm đến hạnh phúc và đau khổ, thì mỗi khi gặp may mắn, ta sẽ hớn hở và càng tham luyến sinh tử hơn lên. Mỗi khi gặp rủi ro bất hạnh, ta sẽ mất niềm tin vào pháp. Nếu quá bận tâm về được mất, thì khi có của cải, ta sẽ buông lung theo đuổi thế lạc, phương hại đến việc tu hành. Khi trắng túi, ta lại xuống tinh thần và băn khoăn về vật chất, cũng không tu hành nổi. Nếu quá bận tâm đến khen chê, thì mỗi khi được khen ta cảm thấy hãnh diện, tự kiêu. Khi bị chỉ trích, ta sẽ vô cùng đau khổ. Nếu quá bận tâm đến danh tiếng, thì khi được nổi tiếng, ta sẽ lơ là với bạn đồng tu và có khi lại còn thấy mình hơn cả thầy mình. Và khi bị tiếng xấu, ta hết sức khổ sở. Trong mọi trường hợp, tám bận tâm thế tục đều trở ngại cho việc tu hành. Những hành giả chân chính sử dụng cả hai loại hoàn cảnh tốt xấu để tiến tu thay vì bị chúng làm trở ngại. Ví dụ khi giàu, họ giúp người nghèo để tích công đức và thực hành hạnh bố thí rộng rãi với tâm từ bi. Khi nghèo, họ xem đây là cơ hội để có tài sản nội tâm là giới, định, tuệ, vân vân. Cảnh nghèo giúp họ tu chịu thay, đau khổ cho người khác và xem nội tài hay những thực chứng tâm linh quan trọng hơn tài sản vật chất. Nhờ sử dụng trí tuệ của mình theo cách ấy, những hành giả tu tâm thuần túy có thể vượt qua 8 điều làm người thế tục bận tâm và duy trì được hỷ túc dù gặp cảnh giàu hay nghèo, được khen hay bị chê, được kính trọng hay bị coi không ra gì. Tâm họ luôn thanh thản dù gặp bất cứ cảnh ngộ nào.
Giữ gìn cả hai như giữ tính mạng.
Cả hai ở đây ám chỉ hai loại, nguyện đặc biệt và giới tổng quát. Nguyện đặc biệt là 18 nguyện, trong việc luyện tâm và giới. Tổng quát là tất cả các loại giới mà ta đã thọ. Với những hành giả tu tâm, thì giới và nguyện có tầm quan trọng bậc nhất, cần phải giữ gìn như giữ sinh mạng. Muốn đạt thực chứng về Pháp, ta phải vượt qua lỗi lầm. Mà cách tốt nhất để vượt qua lỗi lầm chính là giữ gìn giới luật cho thanh tịnh. Mỗi Phật tử có hai nguyện căn bản là quy y Tam Bảo và từ bỏ các hành vi và tư tưởng tác hại. Lại còn có 12 nguyện quy y và nhiều giới khác bao hàm trong giới biệt giải thoát, giới Bồ Tát và giới Mật Tông. Những người đã thọ các giới này nên cẩn thận hộ trì. Phật không đưa ra các giới luật này như những hình phạt. Những bậc phụ huynh có trí và thương con cái thì muốn cho con mình có đời sống thanh nhàn. Do vậy, họ đặt ra những quy tắc hành xử cho con cái tuân theo trong đời sống hàng ngày. Người con nào tuân giữ các quy tắc này thì thường ít gặp rắc rối và được hạnh phúc. Cha mẹ thường chỉ quan tâm đến hạnh phúc con cái trong đời này. Nhưng Phật thì muốn cho hữu tình giải thoát khỏi luân hồi sinh tử và đạt hạnh phúc tối thượng của toàn giác. Do tâm đại bi thúc đẩy, Ngài giảng dạy nhiều pháp tu và công bố những giới luật mà nếu tuân theo một cách chân thành, ta sẽ đạt những mục tiêu ấy.
Hãy luyện tập ba sự khó khăn.
Ba sự khó khăn là ba việc mà ta thấy khó làm, đó là nhận ra những si mê của mình, tạm thời làm chúng lắng dịu nhờ áp dụng các pháp ngược lại và tận trừ chúng bằng cách áp dụng thuốc chữa. Si mê có thể rất khó nhận ra. Giận dữ là si mê rõ rệt nhất, nhưng nhiều si mê khác như tham ái thì hoàn toàn vi tế. Tham ái rất dễ lẫn lộn với từ hay bi. Lại cũng có thể khó mà phân biệt ham muốn và ái luyến. Ham muốn thì không nhất thiết là một vọng tưởng si mê. Ví dụ, Phật muốn giảng dạy Pháp và làm lợi lạc hữu tình, nhưng Ngài không có tham luyến. Nhiều ham muốn thông thường của ta, như muốn ăn hay muốn gặp bạn bè thì không cần phải là tham luyến. Một sự ham muốn được gọi là tham luyến khi nó quấy rối sự an bình trong tâm ta. Chúng ta nói yêu thương, nhưng thông thường khi tình yêu ấy trở nên nồng nàn thì những rắc rối bắt đầu sinh khởi. Đây chứng tỏ tình yêu này thực sự là ái luyến. Tình yêu đích thực thì không bao giờ tạo nên rắc rối mà chỉ đem lại hạnh phúc. Điều này rất vi tế, chỉ có thể hiểu được nhờ kinh nghiệm. Một trong những mê vọng vi tế nhất và khó hiểu nhất là cái ngu chấp ngã. Ta gần như không thể nào nhận ra được mê vọng này nếu chưa tu tập Pháp. Nhiều người hết sức thông minh tài trí nhưng cũng không hiểu được cái tâm lý mê muội này nếu họ chưa học Pháp. Có hai loại chấp ngã: chấp ngã của con người, ngã chấp, và chấp ngã của các pháp, pháp chấp. Hơn nữa, ngã chấp có nhiều cấp độ từ thô đến tế. Ví dụ, ngã chấp cho rằng con người là thực hữu nội tại thì vi tế hơn ngã chấp cho rằng con người là tự tồn, thực sự hiện hữu. Muốn hiểu rõ những sai biệt này, ta nhất định phải theo chỉ giáo của một bậc thầy thiện xảo. Tất cả chúng sinh, ngay cả những côn trùng bé nhỏ, đều có ngã chấp. Nhưng chỉ những người hiểu được điều này thì mới có thể nhận ra đó là một ý thức sai lầm. Sự hiểu biết như vậy chỉ có thể phát sinh nhờ học kinh sách và giáo lý. Nhận ra được mê vọng đã khó, mà thắng lướt được chúng lại càng khó hơn. Ta có thể nhận ra vọng tưởng sau khi học Pháp một thời gian, nhưng cần phải tu luyện miên mật lâu dài mới có thể thắng lướt chúng. Và ngay cả khi ta đã học được cách tạm thời hàng phục vọng tưởng, ta còn cần tu luyện nhiều hơn nữa mới có thể tận trừ chúng. Những chỉ giáo về Pháp tu tâm Lo Ron khuyến khích ta tu luyện ba sự khó khăn ấy. Trước hết là ta cần phải nhận rõ vọng tưởng. Kế đến, ta phải tạm thời hàng phục chúng bằng cách áp dụng các pháp ngược lại. Và cuối cùng, ta phải tận trừ tất cả vọng tưởng và dấu ấn của chúng nhờ thiền quán tính không.
Thực hành ba nhân chính.
Có ba nhân chính rất cần yếu cho sự thành công trong việc tu tập Pháp: lòng mong mỏi thực hành Pháp, sự nương tựa một bậc thầy giảng dạy Pháp, và có đủ điều kiện để tu tập. Nếu không có ba nhân tố này, ta sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc tu hành. Điều rõ ràng là nếu ta không mong mỏi tu tập thì ta sẽ không tu. Muốn phát cái tâm mong cầu này, ta phải quen thuộc với những lợi ích của Pháp và phải tin tưởng rằng ta có thể thực hành được Pháp ấy. Trong đời sống hàng ngày, khi thấy cái gì ta xem là hữu dụng thì tự nhiên ta muốn có được cái ấy. Cũng thế, nếu nhận thức được những lợi ích của sự tu tập Pháp thì tự nhiên ta sẽ phát sinh ước muốn tu tập. Bởi thế, điều thiết yếu là quán sát những lợi ích ấy. Ta lại cần phải tìm ra một bậc thầy đủ tư cách. Nếu không nương tựa bậc thầy thì rất dễ phạm lỗi lầm, mà lại rất khó thành đạt những kết quả tối hậu của sự tu tập. Bậc thầy mở ra ý nghĩa của giáo lý một cách minh bạch, không lỗi lầm, chỉ cho ta cách thực hành và đem lại cho ta sự nâng đỡ khuyến khích trong việc tu tập. Bằng cách ấy, bậc thầy mở con mắt tuệ cho ta để ta nhìn vào tấm gương Pháp và đi theo con đường dẫn đến giải thoát. Nhân tố chính yếu thứ ba là có được những nội duyên và ngoại duyên để tu tập. Những nội duyên còn quan trọng hơn cả ngoại duyên hay điều kiện bên ngoài. Đó là niềm tin mãnh liệt vào Pháp và hiểu rõ tu tập cách nào cho chân xác và thiện xảo. Ngoại duyên là thực phẩm, y phục và chỗ ở thích hợp. Ví dụ, người muốn nhập thất tu thiền thì phải có những điều kiện thích hợp về nội tâm cũng như ngoại cảnh cần thiết cho việc nhập thất.
Làm quen với ba điều bất thối.
Ba điều bất thối là lòng tin vào Pháp, nỗ lực tu tập và ghi nhớ ý nghĩa của Pháp. Cốt yếu là đừng để cho ba điều này bị suy thoái. Ngược lại, ta nên cải thiện chúng mỗi ngày, mỗi năm. Nếu lòng tin thối thất, ta sẽ từ bỏ ý định tu tập. Đây là chướng ngại lớn nhất cho sự an tâm tạm thời và tối hậu. Nếu không có lòng tin vào Pháp thì sự học tập và thiền quán của ta sẽ không có năng lực. Bởi thế, điều vô cùng quan trọng là đừng để cho lòng tin của ta vào Pháp và vào bậc thầy bị thối thất. Một điều cũng rất quan trọng nữa là đừng để cho nỗ lực tu tập Pháp nơi ta bị thối chuyển. Nếu đâm ra lười biếng thì ta sẽ không bao giờ tu tập có kết quả. Nhưng nếu nỗ lực kiên trì, ta sẽ thành tựu mọi điều ta mong mỏi. Thứ ba là đừng để cho chánh niệm bị suy thoái. Đừng quên những tri kiến và kinh nghiệm về Pháp mà ta đã có được. Phải củng cố và tăng cường nó nhờ chánh niệm. Chánh niệm chính là mạch sống của sự tập trung và thiền quán. Nếu mất chánh niệm thì tất cả tri kiến của ta về pháp sẽ bị lãng quên và sự tập trung cũng mất. Với hành giả tu tâm, điều đặc biệt quan trọng là tăng trưởng đức tin vào giáo lý và bậc thầy. Ta nên luôn luôn nỗ lực trong việc tu hành, đừng lười biếng và luôn nhớ nghĩ đến tri kiến và kinh nghiệm về pháp trong ta, nhất là về pháp tu tâm lo ròn.
Có được ba việc không rời.
Giới này khuyên ta luôn hành thiện bằng ba cửa thân, lời, ý. Vào mọi lúc, cả ba cửa này phải không rời thiện nghiệp. Thiện nghiệp về thân gồm có cúng dường, lễ bái, giúp người, săn sóc bệnh, họa hình tượng Phật, chép kinh thiền quán trong thế ngồi, gồm bảy sắc thái của Đức Phật Đại Nhật, Varochana, Tỳ Lô Giá Na, và nhớ tránh các bất thiện hành về thân, sát, đạo, dâm, vì đã thấu hiểu những nguy hiểm của chúng. Trong những pháp hành mật tông cao cấp, thì sự quán thân ta thành hóa thân Phật cũng là một thiện hành về thân. Thiện hành về lời là giảng pháp, tụng kinh, đọc chú và khuyên người khác những lời chính đáng. Hát một bài vui làm cho người khác quên được ưu sầu trong chốc lát cũng là một thiện hành về lời. Thiện hành tối thượng về lời là giảng pháp. Do giảng pháp, ta giúp kẻ khác phát triển trí tuệ và tuệ giác là điều quý nhất ta có thể cho. Tài sản vật chất dù lớn bao nhiêu cũng chỉ hưởng được một thời gian ngắn. Nhưng khi một người có được trí tuệ, họ có thể dùng nó bất cứ lúc nào. Trí tuệ đem lại lợi lạc không chỉ trong đời này mà cả những đời sau. Bởi thế nói về lâu dài, thì giảng pháp lợi lạc hơn giúp đỡ tài vật. Có vô số thiện hành về ý như 11 thiện tâm sở là tính, vân vân, và từ bỏ những bất thiện hành về ý là tham, hại và tà kiến.
Tu tập không thiên vị đối với các đối tượng.
Đối tượng pháp tu luyện tâm không chỉ là những hữu tình có sự sống, mà cả đến những vật vô tri như bốn đại và bốn sản phẩm của chúng. Bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong. Và bốn sản phẩm của bốn đại là sắc, hương, vị, xúc. Tất cả đều có các khía cạnh dễ chịu và khó chịu khác nhau. Bất cứ cái nào cũng có thể làm đối tượng tu tâm. Ví dụ, cả hai sắc xấu, sắc đẹp đều có thể dùng làm đối tượng luyện tâm. Vậy ta nên luyện tâm thế nào để khỏi khởi tâm sân đối với sắc khó chịu hay ái luyến đối với sắc dễ chịu? Những điều kiện khởi lên tùy thuộc vào bốn đại và sản phẩm của bốn đại, dù xấu hay tốt, cũng đều có thể là đối tượng luyện tâm. Ví dụ, do bốn đại mà ta có thể trải qua những tình huống tốt như cảnh đẹp, thời tiết tốt và các chứng bệnh dễ chữa lành. Ta nên nhận những cảnh ngộ dễ chịu ấy, mà đồng thời cũng phải để ý không bị chúng chi phối hay quấy rầy. Không nên để cho hoàn cảnh thuận tiện làm gián đoạn việc tu tập của ta, mà nên nhớ rằng những may mắn ấy là hậu quả sự tích lũy công đức của ta từ trước. Bây giờ ta được hưởng dụng và chẳng bao lâu chúng cũng cạn kiệt. Muốn có được hạnh phúc như vậy trong tương lai thì nay ta phải cố tích lũy thêm công đức. Khi biết như vậy, ta nên nỗ lực tu tập thêm nữa. Ngược lại, ta cũng có thể gặp bất hạnh là sống trong cảnh nghèo nàn, thiếu tiện nghi, có nhiều nguy hiểm như động đất chẳng hạn. Trong trường hợp ấy, ta nên nhận ra rằng đó là do ác nghiệp quá khứ và là dấu hiệu ta cần phải tu những pháp môn đặc biệt để tịnh hóa ác nghiệp. Nghĩ vậy rồi ta nên thực hành những phương pháp tịnh hóa ác nghiệp. Ngoài các phương pháp tích lũy công đức và tịnh trừ nghiệp chướng, ta lại còn nên chuyển bất cứ hoàn cảnh nào ta gặp, dù tốt hay xấu, thành con đường tu, bằng cách thực hành, cho và nhận.
Điều quan trọng là tu tập một cách sâu xa và bao trùm tất cả.
Giới này khuyên ta rằng không những ta cần phải tuân theo giáo huấn của Phật trên ngôn từ, mà còn phải thấu đạt ý nghĩa sâu sắc của giáo lý để có được thực chứng sâu xa. Giới này cũng khuyến cáo rằng trong pháp luyện tâm, ta nên bao trùm tất cả các pháp trong sự quán sát chúng là huyễn ảo, không thực chất nội tại.